Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, chúng ta đọc lại hôm nay điều răn quan trọng nhất của Đạo Chúa, đó là tôn thờ Thiên Chúa hết trí khôn, hết tâm hồn, yêu Chúa trên hết mọi sự và yêu anh em như chính bản thân mình. Đó là cốt tủy, cốt lõi của Đạo Chúa. Chính vì vậy, cũng có người gọi Đạo Chúa là đạo yêu thương. Tuy nhiên, điều răn quan trọng nhất này đã có một tiến trình trong cách trình bày cũng như cách hiểu. Chẳng hạn ở thời Cựu Ước, trong 10 điều răn của Môi-se, Môi-se chỉ đề cập điều răn thứ nhất là tôn thờ Thiên Chúa, chưa dùng đến tiếng yêu Thiên Chúa, cũng chưa gọi Thiên Chúa là cha. Mãi đến sau này, có một vài nơi trong Cựu Ước mới hé mở ý tưởng là cần yêu Thiên Chúa. Và Đức Giê-xu trong tin mừng của Ngài mới cho chúng ta thấy điều quan trọng nhất, đó là yêu Thiên Chúa và cho chúng ta quyền gọi Chúa là cha. Tương quan giữa chúng ta với Thiên Chúa là tương quan giữa những người con nhỏ với chính cha của mình. Ta thấy trong Cựu Ước, nếu chúng ta đọc lại những cuốn sách đầu của Cựu Ước, nhất là câu chuyện của Môi-se đưa dân tộc đi vào vùng đất hứa, thì thấy dân chúng không dám nghe tiếng Chúa, không dám nhìn thấy dung nhan Chúa vì rất là sợ hãi. Cái tương quan của người Do Thái đối với Chúa là tương quan của những người tôi tớ đối với Đấng Tối Cao, thụ tạo đối với Đấng Tối Cao. Và cho đến hôm nay, chúng ta cũng chung với nhiều tôn giáo về điểm đó, quan niệm rằng Thiên Chúa là Đấng tạo hóa, Đấng quyền năng, Đấng tối cao. Điều đó chúng ta chung với Hồi giáo, với Do Thái giáo và với một vài tôn giáo bản địa khác. Nhưng chỉ có mặc khải của Đức Kitô mới cho chúng ta biết rằng Thiên Chúa không phải chỉ là Đấng tạo hóa, Đấng quyền năng, mà là người cha đầy lòng thương xót. Và người cha đó đã thương xót chúng ta đến độ sai chính con của Ngài đến để cứu độ chúng ta, và con Thiên Chúa để cứu độ chúng ta đã phải hy sinh chính bản thân. Đức Giê-xu nói giới răn quan trọng nhất, đó là yêu mến Thiên Chúa, yêu thương Thiên Chúa và yêu thương anh chị em như chính bản thân mình. Chúng ta thấy ở thế kỷ 20, Thánh Teresa hài đồng Giê-xu có một sứ vụ đặc biệt để làm chứng và đặt nổi ý tưởng căn bản đó: Chúa là cha và chúng ta là con. Chúng ta cần đối xử, cần tương quan với Ngài trong tương quan giữa cha và con. Ý tưởng thứ hai, đó là yêu người thân cận như chính bản thân. Và không ai có thể yêu Thiên Chúa mà không yêu anh chị em, những người thân cận và những người con khác của Thiên Chúa. Tuy nhiên, người thân cận là ai? Đó là một câu hỏi, và đó cũng có một tiến trình dài để có thể đi đến mặc khải trọn vẹn nơi Đức Giê-xu Ki-tô. Đối với người Do Thái, người thân cận là một người Do Thái khác. Chính vì vậy, họ không thể yêu những người khác tôn giáo, cũng không thể tiếp xúc với những người ngoại đạo. Chúng ta nhớ câu chuyện Đức Giêsu lần kia cũng gặp gỡ một người thông luật và hỏi, người ấy hỏi Chúa là đâu là giới răn quan trọng nhất. Chúa cũng nói lặp lại điều mà chúng ta vừa nghe. Nhưng rồi ông ta chất vấn, ai là người thân cận của tôi? Ông ta muốn Chúa cho biết, xưa nay người Do Thái vẫn hiểu người thân cận là một người Do Thái khác, hay là người bà con hàng xóm, thì ngoài những hạng người đó còn có hạng người nào không? Đức Giêsu trong bài giảng, trong dụ ngôn người Samaritano nhân lành, đã mở cho chúng ta một chân trời khác. Qua câu chuyện Chúa kể, thì cái người thân cận với cái người nạn nhân bị trấn lột và bị bỏ nửa sống nửa chết trên đường là chính người đã cứu chữa, đã băng bỏ, đã săn sóc anh ta. Thành thử đối với chúng ta, người thân cận không phải là người bên cạnh, không phải là người hàng xóm, cũng không phải là người đồng huyết tộc, đồng tôn giáo mà thôi, mà là tất cả những người khốn khổ trên đường đời mà chúng ta gặp gỡ, mà chúng ta có dịp hay tình cờ hay bất ưng gặp gỡ họ. Trong trường hợp đó, họ cần chúng ta giúp đỡ, và chúng ta cần đối xử với họ như chính bản thân mình, như điều mà người Samaritano nhân lành đã làm, như điều mà Thánh Teresa Calcutta đã làm. Thành thử hôm nay chúng ta đọc lại giới răn quan trọng nhất, đó là mến Chúa và yêu người. Và chúng ta ý thức được rằng giới răn đó, giới răn quan trọng nhất đó, có một tiến trình để hiểu, để giải thích, và tiến trình để thực hiện. Tôn thờ Thiên Chúa, tôn tương đối là dễ, và hôm nay có thể đại đa số nhân loại vẫn tôn thờ. Nhưng mà yêu Chúa khó hơn. Sống với Chúa như là những người con thảo, yêu thương tha nhân. Nhưng rồi tha nhân đó là ai? Đức Giêsu mời gọi chúng ta mở rộng tấm lòng, mở rộng con tim, để có thể yêu thương và đón nhận tất cả những người cần đến ta, những người ta gặp gỡ trên đường đời. Và Đức Giêsu đòi hỏi chúng ta đến mức độ anh hùng, đó là dám yêu thương cả những địch thù của ta. Kính thưa cộng đoàn, thánh lễ hôm nay chúng tôi cũng dâng cùng với cộng đoàn, và cũng mong cộng đoàn ủng hộ cho những người khuyết tật ở giáo phận Vinh. Trong mấy năm qua, chúng tôi đã xây dựng những trung tâm khuyết tật như trung tâm đặc biệt cho những người câm điếc, và đang xây dựng trung tâm khác cho những người mù và rất nhiều người khuyết tật. Do điều kiện khác nhau, điều kiện nghèo nàn, điều kiện chiến tranh, đang bị bỏ rơi. Và nói đến đây, tôi nhớ có lần tôi làm lễ với các em khuyết tật, trong đó có một em, có mấy em bị đau. Thì hôm đó tôi đọc bài tin mừng trích từ Thánh Matthew chương 25, nói về tất cả những gì chúng ta làm hay không làm cho những người khốn khổ bé nhỏ và bệnh tật là làm hay không làm cho Chúa, và tất cả những gì chúng ta làm cho họ là làm cho chính Chúa. Một em đau tự nhiên vỗ tay đứng lên hoan hô Chúa. Chúa ở phe choa, vì làm cho choa là làm cho Chúa. Em ta dùng trong ngôn ngữ của địa phương, choa là chúng tôi, là chúng tao. Tất cả những gì ta làm cho họ, cho các em đó, là làm cho chính Chúa. Và không làm cho các em đó là không làm cho chính Chúa. Cái ngôn ngữ của một em đau, nhưng mà cũng thật là sâu sắc. Xin Chúa chúc lành cho chúng ta. Và trong tháng các linh hồn này, chúng ta nhớ đến những người, người thân, những người tổ tiên, ông bà, cha mẹ chúng ta, những người thân yêu của chúng ta đã ra đi. Chúng ta cầu nguyện cho các vị. Và chúng ta cũng xin Chúa cho chúng ta tiếp tục được con đường của các vị. Nhất là chúng ta mở rộng tâm hồn đối với những người khốn khổ, cũng như đối với các linh hồn mồ côi, các thai nhi. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta.